kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giêsu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước chúng ta đã tóm tắt Công vụ các sứ đồ chương 14, nói đến khuôn mẫu truyền giáo trong chặng cuối của hành trình truyền giáo thứ nhất, cho thấy cốt lõi sứ vụ truyền giáo không chỉ là chấp nhận khó khăn, trở ngại, chống đối để công bố tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu, nhưng còn là khích lệ, giáo huấn, nêu gương trung tín, thành lập Hội Thánh, hướng dẫn, giao trách nhiệm cho các nhân sự địa phương để sứ vụ truyền giáo có thể tiếp tục chọn chu kỳ, giao giảng, đào tạo, xây dựng. Đây là phần lâu dài đòi hỏi kỷ luật kiên trì trong nỗ lực củng cố và xây dựng Hội Thánh, nghĩa là xây dựng đời sống những người lãnh đạo cũng như từng tín hữu trở thành môn đồ Chúa cứu thế. Hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 15 để thấy ngay từ những ngày đầu của Hội Thánh tầm quan trọng của giáo lý căn bản và nền tảng cứu rỗi đã được nêu lên và đã được thiết định trong giáo hội nghị đầu tiên tại Jerusalem. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca, lời con ca tụng và yêu là khi.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước cha luôn ban, ơn từ trên trời cao. Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tụng mỹ danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa thánh nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-tha. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa thánh nhân lành vì ơn phước Ngài. Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước cha luôn ban, ơn từ trên trời cao. Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tụng mỹ danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa thánh nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-tha.
giờ ngài sống ban phước cho người tùng mi Chúa thánh nhân lành vì ơn phước ngài đời đời.
Xin chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 15, câu 1 đến câu 33. Và có mấy người từ Jude đến, dạy các anh em rằng, nếu các ngươi không chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se, thì không thể được cứu rỗi. Nhân đó có sự khác ý và tranh luận dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó. Người ta quyết định cử Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong nhóm kia đi lên thành Jerusalem, đến với các sứ đồ và trưởng lão để hỏi về việc này. Vậy sau khi được hội thánh đưa đi, những người ấy trải qua Phênicia và Samari thuật lại sự kiện người ngoại trở về đạo, và như vậy làm cho hết thảy các anh em được vui mừng lắm. Vừa tới thành Jerusalem, được hội thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp rước, họ thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm. Nhưng có mấy người đảng Pharisee đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm lễ cắt bì cho người ngoại và truyền họ phải tuân giữ giới luật Môi-se. Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp lại xem xét việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài, Phi-e-rơ đứng dậy nói với chúng rằng: Thưa anh em, xin biết rằng từ ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài không phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Chúa Giê-xu chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Cả hội đồng lắng nghe Barnaba và Phaolô thuật lại những phép lạ dữ kỳ Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Họ nói xong, Gia-cơ lên tiếng, thưa anh em, hãy nghe tôi, Simon đã thuật thế nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đoái thương người ngoại để từ đó lấy ra một dân dâng cho danh Ngài. Điều đó phù hợp với lời các đấng tiên tri vì có chép rằng, rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm những việc này có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Vậy theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời. Song khá viết thư, dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, tà dâm, ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng dưới luật Môi-se, bởi trong các nhà hội mọi ngày Sa-bát, người ta có đọc luật ấy. Kế đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh bèn quyết định sai những người được chọn trong số mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành Ăng-ti-ốt, đó là Giu-đe, cũng gọi là Ba-sa-ba và Si-la, là hai người đứng đầu trong hàng anh em, rồi giao cho hai người bức thư như sau này. Các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Ăng-ti-ốt trong xứ Syri và xứ Si-li-si. Bởi từng nghe có một vài người trong vòng chúng ta không lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi, nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt, sai đi cùng các kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Barnaba và Phaolô đi đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Vậy, chúng ta đã sai Giu-đe và Si-la đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh, và chúng ta đã ưng rằng không gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Vậy khi các người đó đã từ giã hội thánh xuống thành Ăng-ti-ốt, nhóm hết thảy anh em lại và trao thư cho. Người ta đọc thư, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Giu-đe và Si-la cũng chính là tiên tri, lấy nhiều lời giảng khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ. Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an mà cho về cùng những người đã sai đến. Đó là công vụ các sứ đồ chương 15, từ câu 1 đến câu 33. Hôm nay, dựa trên nan đề nêu lên trong hội nghị Jerusalem liên quan đến căn bản hay nền tảng của sự cứu rỗi khi ôn lại một biến cố đã xảy ra tại hội thánh truyền giáo Ăng-ti-ốt ghi trong công vụ các sứ đồ chương 15. Sự việc này nghiêm trọng đến độ hội thánh địa phương với các lãnh tụ như Phao-lô và Ba-na-ba không giải quyết được mà phải cử một phái đoàn đi đến trung ương giáo hội tại Jerusalem xin phân giải. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Phao-lô và Ba-na-ba đối diện với nan đề này. Thái độ chống đối và phản kháng đối với sứ điệp tin lành họ giao giảng đã có ngay từ những ngày đầu của chuyến truyền giáo đầu tiên. Sứ vụ truyền giáo do Đức Thánh Linh vận hành qua hội thánh Ăng-ti-ốt thuộc Syri như ghi trong công vụ các sứ đồ chương 13, câu 1 đến câu 5 như sau. Trong hội thánh tại thành Ăng-ti-ốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Nige, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saul. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Barnaba và Saul để làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Vậy Saul và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucy, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa cũng có răng cùng đi để giúp cho. Hiển nhiên, sứ điệp tin lành Phao-lô giao giảng là sứ điệp nhận từ Chúa và do chính Chúa Thánh Linh sai phái. Tuy nhiên, cùng một sứ điệp ấy, một số tin và một số không tin. Sang đến chương 14, kết quả truyền giảng tại Iconi cũng phân hai như vậy. một số tin và một số không tin, mà những người không tin được nêu rõ là những người Giuđa. Chính tình hình truyền giảng trong thực tế như vậy đã gây nhiều khó khăn cho công cuộc truyền giáo, nhưng nhất là cho các hội thánh mới thành lập, tân tín hữu chưa vững vàng, ngay cả những tín hữu gốc Do Thái cũng nao núng vì nếp sống theo cựu truyền đã đâm rễ quá sâu trong Do Thái giáo truyền thống, với việc giữ lễ cắt bì và vô số giáo điều mệnh danh là luật Môi-se, nhưng thật ra chỉ là những truyền thống giữ đạo bề ngoài từng bị chính Chúa Giê-xu lên án là giả hình. Bây giờ chúng ta nói đến nền tảng cứu rỗi. Trước hết chúng ta cần ý thức rằng con người cần được cứu, nghĩa là được cứu khỏi tội. Con người nguyên thủy Chúa tạo dựng tốt đẹp toàn vẹn với những chất liệu kỳ diệu hầu như vô hạn của trí thông minh, óc sáng tạo, bản chất đạo đức v.v. kết hợp với ý chí tự do. Tuy nhiên, sau khi thất bại trước cám dỗ trái mạng lệnh Chúa, con người ban sơ phải nhận hậu quả bi thảm là bị cách ly với Đức Chúa Trời, nghĩa là chết về phương diện tâm linh. Trong khi đó, thân xác cũng khởi đầu tiến trình hư hoại, cuối cùng là chết, là trở về cát bụi. Vì thế, từ khi sa ngã, bị cách ly với Đức Chúa Trời, con người mất phương hướng, mỗi người khởi sự đi đường riêng, làm theo ý muốn sa đọa riêng, tôn mình làm chủ đời mình, và không còn biết đấng tạo dựng nên mình, đến độ phủ nhận sự hiện hữu của Ngài. Nhưng vì Đức Chúa Trời toàn năng toàn ái, không muốn để con người tiếp tục ở trong cơn lốc xoáy đau đớn quay cuồng của số phận phản loạn, cách ly với Ngài, cho nên Đức Chúa Trời đã ra tay cứu vớt, hoạch định chương trình phục hồi con người trở lại tình trạng nguyên thủy, nghĩa là được nối lại tương giao với Ngài. Như vậy, cứu rỗi là cứu khỏi tội, căn bản là tội chống nghịch phản loạn Đức Chúa Trời công chính để đem con người trở về giải hòa với Đức Chúa Trời, nhiên hậu mới có thể sống vui thỏa, bình an, phước hạnh trong mối tương giao với Ngài. Phương án cứu con người khỏi tội, tha tội, xóa tội thể hiện trong mạng lệnh Chúa truyền cho Môi-se khi Ngài giải phóng họ khỏi số phận nô lệ. Điều hệ trọng nhất trong lễ vượt qua là việc giết chiên con, lấy huyết bôi trên khung cửa để khỏi bị thiên sứ hành hại. Việc giết sinh tế để chuộc tội từ đó đã trở thành định chế trong các cuộc thờ phượng trong đền tạm, rồi trong đền thờ trải qua hàng nghìn năm, chỉ hướng về sứ mạng của Chúa Cứu Thế khi Ngài đến, mà Giăng Báp-tít đã công bố Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1 câu 29. Dù vậy, không phải người Do Thái nào cũng nghe, cũng hiểu và tin. Ngay cả khi họ giết Chúa Giê-xu trên thập hình, làm ứng nghiệm lời tiên tri về Chúa Cứu Thế, họ cũng vẫn chưa nhận ra nguyên tắc cứu rỗi khỏi tội này. Họ từ khước tiếp nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu tinh chịu chết chuộc tội như một sinh tế toàn vẹn của Đức Chúa Trời ban, mà tiếp tục dựa vào truyền thống hình thức, dựa vào nỗ lực cá nhân, cố gắng giữ những lề luật chính họ và tổ phụ họ chưa từng giữ nổi. Phân đoạn Kinh Thánh trong Công vụ các Sứ đồ chương 15 câu 1 đến câu 33 ghi lại nan đề giáo lý cứu rỗi đó phát xuất từ hội thánh Antioch, là một hội thánh truyền giáo. Hội thánh đã sai phái Barnaba và Phaolô đi trong chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên thành công mỹ mãn, kỹ thuật trong Công vụ các Sứ đồ chương 13-14. Sau đó, toán truyền giáo trở về Antioch dưỡng quân trong khoảng một năm. Chính trong thời gian này, nan đề giáo lý xuất hiện do những giáo sư giả từ Jude đến Antioch dạy các tín hữu ngoại bang bảo rằng nếu các ngươi không chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se thì không thể được cứu rỗi. Nhân đó có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phaolô và Barnaba với mấy người đó. Người ta nhất định Phaolô và Barnaba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Jerusalem đến cùng các sứ đồ và trưởng lão để hỏi về việc này. Giáo sư giả xuất hiện giảng dạy giáo lý sai lạc là nan đề muôn thuở trong các hội thánh. Những người lãnh đạo hội thánh có thể vững vàng, nhưng bầy chiên thường không được như vậy nếu không được trang bị chu đáo, nhất là trong hoàn cảnh hội thánh ban đầu chưa đủ thời gian thẩm thấu chân lý cứu rỗi nền tảng được mặc khải. Vì vậy, giải pháp cho nan đề giáo lý là họp công đồng hay là hội nghị giáo hội. Công đồng đầu tiên là công đồng Jerusalem. Tiếp theo trong lịch sử giáo hội, có nhiều công đồng khác giải quyết những vấn đề giáo lý quan trọng như công đồng Nice vào năm 325 sau Chúa, công đồng Chalcedon vào năm 451 sau Chúa. Qua đó, những giáo lý sai lạc về thân vị và bản chất Chúa cứu thế bị lên án và minh xác lập trường kinh thánh về những giáo lý này. Tuy nhiên, cho đến nay, Công đồng Jerusalem là hội nghị tôn giáo đầu tiên và cũng là hội nghị quan trọng nhất. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Linh thành lập Hội Thánh Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần và Hội Thánh đã khai sinh từ trong bối cảnh Do Thái giáo, chịu ảnh hưởng Do Thái giáo với tất cả những truyền thống cố cựu hàng nghìn năm. Nhiều truyền thống và tập tục trong Do Thái giáo đã bị Chúa Giê-xu phản bác lên án, ngay cả những thành phần lãnh đạo Do Thái giáo đương thời như các thầy cả, các thầy thông giáo và phái Pharisee cũng bị Chúa của trách phê phán vì sống giả hình, dạy giáo lý sai lạc, giữ giới luật Chúa hình thức mà không sống theo tinh thần giới luật là yêu thương công chính thánh khiết. Sở dĩ giáo hội nghị Jerusalem quan trọng là vì nhằm giải quyết và làm sáng tỏ một giáo lý nền tảng trong đạo Chúa là giáo lý cứu rỗi, không dựa vào việc tuân giữ lề luật truyền thống mà chỉ nhờ ân sủng Chúa và dựa vào đức tin nơi cái chết hiến tế của Chúa cứu thế. Có thể ngày nay chúng ta đã đọc Kinh Thánh, đã nghe giảng rất nhiều về giáo lý cứu rỗi, nhưng cần nhớ rằng hồi đó trong thế giới chịu ảnh hưởng của ba nền văn hóa Hy Bá, Hy Lạp và La Mã, trong khi Cơ Đốc giáo mới khai sinh chưa kịp bén rễ. Những Cơ Đốc nhân đầu tiên còn lậm sâu trong truyền thống của ba nền văn hóa này, trong đó Do Thái giáo là sâu đậm nhất. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là người Do Thái, Phao-lô là người phái Pha-ri-si, tất cả các sứ đồ và môn đồ Chúa Giê-xu cũng xuất thân từ Do Thái giáo, cho nên không thể phủ nhận ảnh hưởng của Do Thái giáo đối với Hội Thánh ban đầu. Tuy nhiên ngày nay, trong bối cảnh của một thế giới đa tôn giáo mà cốt lõi giáo lý của hầu hết các tôn giáo ngoài Cơ Đốc giáo đều là dựa vào nỗ lực tu trì cá nhân là điều tất cả loài người mang di thể sa ngã của Adam đều đồng tình chấp nhận. Khuynh hướng dựa vào mình, đứng độc lập với Đức Chúa Trời là khuynh hướng kiêu ngạo ghê gớm nhất trong bản ngã suy đồi, khiến cho con người từ khước không chấp nhận mình bất xứng, cho nên cũng không chịu hạ mình nhận ân sủng Chúa. Đây là điều sứ đồ Phao-lô đã mạnh mẽ minh xác trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Và ấy là nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.